tiếp tục khóa học. Lẽ ra là giờ này là giờ của Hòa Thượng Nhất Chân, nhưng mà bởi vì Hòa Thượng nói là nói nhiều quá hay mệt, cho nên Hòa Thượng nói thôi thế Hòa Thượng buổi giảng hôm nay. Thì học Phật phải nói vậy nè, nó rất là nhiều. Nhưng bữa tôi nói là chúng ta là con Phật, tâm Phật nó giống như là kim cương. Nhưng mà kim cương rất là quý, nhưng mà nếu mà kim cương mà không được mài dũa thì đôi khi nó cũng chưa có phát huy được hết cái tính chất quý của kim cương. Cho nên chúng ta thấy một cái viên kim cương ấy, họ mài những cái góc cạnh rất là đẹp, rất là tinh xảo. Và nhờ những cái góc cạnh như vậy cho nên cái ánh sáng của cái viên kim cương ấy, nó mới tỏa sáng được. Thì cũng giống vậy, Phật Pháp giống như viên kim cương. Và nếu mà mỗi người trong chúng ta biết cách mài dũa ở trên cái viên kim cương đó thì chúng ta cũng mình nói là tỏa sáng do nơi cái mình nói là cái thể tính của kim cương. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm chúng ta cũng là kim cương. Nhưng mà tại vì kim cương của chúng ta đó nó nằm ở trong mỏ, nó bị bùn lầy che lấp. Chúng ta là những người mà nói là được giống như cái viên kim cương được đào lên mà chưa có làm gì hết. Và chúng ta cũng học Phật Pháp là bằng cách là chúng ta mài dũa cái viên kim cương của chúng ta qua cái Phật Pháp, cái giáo Pháp của Đức Phật. Cho nên mỗi một vị thầy, mỗi một pháp môn là một cách để chúng ta mài dũa cái tâm Phật của chúng ta. Cho nên người nào mà mài càng khéo bao nhiêu thì cái tâm Phật của chúng ta sẽ hiển lộ. Và chúng ta thấy rằng là nó rất là quý. Và người khác nhìn vào thì người ta cũng phải nói dùng cái là tán thán. Mình nói là người khác, nhưng mà thật sự ra như là chúng ta biết, trong cái cõi vũ trụ này theo như là trong thế giới quan của Phật giáo chúng ta có tới ba cõi, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì dục giới thì nó lại có sáu đường, tức là từ địa ngục lên cho tới cõi trời, rồi bước qua khỏi trời tứ thiên vương bắt đầu vào cõi sắc, tức là ở nơi đó con người ta toàn là hưởng phước nhiều do phước đức mà sinh. Và bắt đầu vào qua khỏi cõi sắc sáu tầng cõi sắc nữa đó thì bắt đầu vào cõi vô sắc, tức là cõi của thiền định. Thì tâm của chúng sinh lúc đó nó rất là rộng, phải nói như vậy. Nhưng mà dù rằng ở cõi sắc hoặc là cõi vô sắc hoặc là cõi dục thì tâm của chúng ta đó phải nói nó giống như tâm Phật thôi. Nhưng mà chỉ có một cái là bởi vì nó thiếu một cái, tức là thiếu cái trí huệ. Và làm sao để nó được đạt được trí huệ, để nó thấy viên mãn được cái tâm mà nói là giác ngộ đó, thì để mà từ từ tiến vào cái con đường của trí huệ đó, chúng ta cần phải qua nhiều chặng đường vô cùng. Tự nhiên là chúng ta biết là Đức Phật khi mà giác ngộ, Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề, Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Tức là Đức Phật muốn hiển bày cái tâm lượng của một vị Phật. Nhưng mà lúc đó chúng sinh không ai biết, không ai hiểu, tại vì nó quá ư là thâm sâu. Cho nên Đức Phật nói là thôi, giáo pháp của Đức Phật cao thâm vô cùng, chúng sinh không thể nào hiểu được. Cho nên Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Nhưng mà rồi chư thiên mới hiện ra, Phạm Vương mới hiện ra để thỉnh Đức Phật thuyết pháp, nhắc lại cái nguyện của Đức Phật. Và Đức Phật bắt đầu mới quán sát, thấy không? Thì giống như trong kinh Hoa Hoa chúng ta tụng ở phẩm phương tiện mình thấy, thì Đức Phật nói là lúc đó là Đức Phật mới quán sát cái nhân duyên của chúng sinh và chia Phật pháp ra, mà nói là cái chân lý ra làm ba thừa. Tại vì sao vậy? Bởi vì chúng sinh chưa có đủ cái căn cơ để thấy rõ được cái Phật tính. Cho nên Đức Phật mới nói tới tiểu thừa. Tiểu thừa có nghĩa là tiểu chứ là chúng ta hiểu, đã hiểu rồi biết không? Bây giờ nói là tí xíu thôi. Tiểu có nghĩa là nhỏ, thừa là cổ xe nhỏ, tức là chỉ lợi riêng cho một mình thôi. Thì bởi vì chúng sinh do vô minh cho nên chỉ thấy mình mà không thấy người. Do vô minh cho nên chỉ thấy mình mà không thấy người. Cho nên là bởi vì chấp cái ngã và cho cái ngã này nó thường còn, cho cũng là cho cái ngã này nó bất biến. Và cho cái ngã này mà nói là không cái gì xâm nhập được. Cho nên cố chấp vô cùng. Và chính bởi vậy cho nên nó đau khổ từ đó mà ra. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới thấy là con người đầu tiên hết á, để mà cũng là thoát khỏi, nhưng mà nói là cái vô minh đó, thì làm sao để cho con người ta thấy được là chính cái đời sống của họ đang sống là khổ á, đang sống thì là khổ á. Chính bởi vậy cho nên Đức Phật mới tới Ba La Nại nói về tứ diệu đế cho năm anh em Kiều Trần Như. Mà cũng từ đó mà cái giáo pháp của Đức Phật đầu tiên nói là cái tiếng mà nó giải thoát được hiện ở trên thế gian. Và cũng nhờ đó mà ở trên thế gian này có những cái vị thánh tăng đầu tiên. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy đầu tiên Đức Phật, chúng ta chỉ biết là đầu tiên Đức Phật nói tứ diệu đế. Nhưng mà thật sự ra để tiếng là từ cái hạng phàm phu mà lên tới Phật á, để giác ngộ á, thì như là chúng ta học, chúng ta biết là Đức Phật phải nói rất là nhiều pháp môn khác nhau vô cùng. Nhưng mà cho dù là pháp môn như thế nào đi nữa, chung quy cũng chỉ để giúp cho cái người mà nói là chúng sinh á, là thoát khổ thôi, đầu tiên hết. Tại vì nếu mà không thoát khổ á, nếu mà không thấy khổ được á, thì chúng ta không thể nào hiểu được giải thoát về sau. Tại vì chúng ta phải thấy khổ trước, cho nên căn bản của sự nhập đạo tức là phải thấy khổ, tức là thấy tứ diệu đế. Nhưng mà muốn hiểu được khổ thì nó cũng phải trải qua rất là nhiều những thứ khác. Tại vì người ta không tự thấy khổ. Nếu mà người ta đã tự thấy khổ thì ai cũng có thể giác ngộ được. Nhưng mà mình thấy 26 thế kỷ là từ ngày mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật tuyên thuyết tứ diệu đế, Đức Phật tuyên thuyết giáo pháp mà được bao nhiêu chúng sinh giác ngộ, đâu có nhiều lắm. Chúng ta cũng có duyên lắm á, nhưng mà chúng ta vẫn ngồi đây có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thấy khổ. Và chúng ta cũng phải học tất cả những cái giáo pháp rất là căn bản để giúp cho chúng ta thấy khổ. Mà đầu tiên mà để muốn thấy khổ thì sao vậy? Khổ nó từ đâu ra? Khổ từ tâm của chúng ta nó ra. Do chúng ta chấp nhầm, phải không? Thấy không rõ, phải không? Cái tâm của chúng ta. Chúng ta tạo tác những cái chuyện, nói là những cái việc bất thiện. Chúng ta tạo những cái nhân bất thiện, cho nên nó có những cái quả bất thiện. Vì như vậy cho nên chúng ta mới khổ. Nếu mà chúng ta làm thiện á, thì nó đã không khổ rồi. Nhưng mà bởi vì chúng ta bất thiện cho nên chúng ta khổ. Nhưng hồi nãy nói á, chúng ta thấy gì? Tại vì chúng ta thấy cái ngã của chúng ta to quá. Nhiều khi mình nói chứ tôi đâu có làm cái gì đâu, tôi hiền lắm, phải không? Quý vị nói chứ tôi hiền, tôi đâu có gì nhưng mà mình thử coi, mình chỉ cần nói một câu thôi, phải không chứ? Dường như nói chứ trời sao nhìn cái mặt thấy người ta đáng ghét ha, là mình thấy bắt đầu thấy khổ bắt đầu xuất hiện. Mình chưa cần phải làm gì nhiều, mình chỉ nói một câu thôi, nói một câu mà trái lòng thôi, trái tai thôi, nói tới cả bản ngã của chúng ta là chúng ta thấy khó chịu rồi, thì mình thấy khổ bắt đầu là xuất hiện. Thì khổ bắt đầu xuất hiện tùy theo cái mức độ của câu nói đó, tùy theo cái mức độ của cái hành động của đối tượng ở trước mặt chúng ta. Thì chúng ta thấy, mình thấy cái mức độ mà nói là nó càng mạnh mẽ bao nhiêu, nó càng là ác độc bao nhiêu thì cái khổ mà nó sẽ tăng trưởng theo đó. Bởi vì do chúng ta chấp Chính bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói chứ, người mà muốn tu theo Phật á, đầu tiên phải điều tâm. Điều tâm, thấy không? À, ở đây có ai không điều tâm mà muốn học Phật không? Chắc không có đâu, phải không? Ai cũng vậy hả? Nhưng như đó, tôi nói gì vậy ha? Một địa chuyện thôi, đó là điều tâm á. Hôm bữa tôi phải khen thầy Phương Tường. Hôm bữa mà ở bên kia, trường học bên kia, khi mà nói giải tán, thầy Viên Thông nói, mọi người nói là quý vị cho dù là cái chuyện gì xảy ra nữa, nhưng mà quý vị hãy nên nói là cái tâm hoan hỷ, mình hãy là vì cái sự lợi ích của các ông hiệu trưởng cho chúng ta đi một cách vui vẻ. Đó là chúng ta đang điều tâm. Chúng ta đang điều tâm. Mà chính ngay quý thầy, thấy không? Nói quý thầy cũng điều tâm. Tại sao? Tại vì mình mướn chứ đâu phải là mình giật đâu, phải không? Nhưng mà mình làm cái công việc của mình đang nói là cái công việc của mình nó đang trôi chảy mà tự nhiên bị dừng một cái mà không có ai lên tiếng mà nói chứ mà nói than trách hoặc là phiền hà hay là oán ghét, nó thiệt cái đó khó làm. Cho nên tôi thấy quý vị Phật tử đấy, cái này cái tôi vui, nói thiệt á, tại vì mà nó chứng tỏ là cái năng lực mà học Phật của mình ấy, mình nghe lời Đức Phật, đúng không? Lúc đó nó mới thể hiện ra. Thì cái đó là tu, cái đó phước không thể tưởng tượng ấy. Cho nên mình nói chứ mình coi kinh coi sách, cho nên hôm bữa tôi nói ấy, khi mình coi kinh coi sách ấy, nhiều khi á mình cảm thấy là học Phật của bộ khó quá. Tại vì sao? Tại vì lời của Đức Phật rất là thâm thúy. Đúng vậy, nó là giáo pháp của Đức Phật rất là thâm thúy. Nhưng mà nó thâm thúy là bởi ở nơi cái tâm của mình. Cái tâm của mình mà nó cũng tùy theo cái mà nói là cái mức độ của nó. Nhưng mà cứ mỗi một lần chúng ta là cứ gỡ, dùng cái giáo pháp của Đức Phật gỡ, cứ gỡ ra bớt. Thì cũng giống như cái cánh cửa đó, mà nó đóng chặt á, mà chúng ta dùng cái xà beng chúng ta cứ nảy từ từ, nó chỉ có hé một tí xíu thôi. Cứ mỗi ngày chúng ta chịu khó, chúng ta dùng sức, chúng ta hé một tí xíu thôi. Thì nó là do cái hé như vậy á, có một ngày đó cái cánh cửa nó sẽ mở ra và chúng ta sẽ thấy ở cảnh bên ngoài và chúng ta có thể thoát. Nhưng mà chỉ cái chữ giải thoát nằm chỗ đó thôi. Chúng ta là người đúng là ở trong một căn phòng mà bị đóng kín hết. Bây giờ có một người tới nói chứ ở trong căn phòng anh có một cái xà beng. Phải dùng cái xà beng đó, phải dùng cái thế đó, phải dùng như vậy, hãy nên nảy cái cửa. Và đi nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mà dùng cái đó, cái sự mà nói là khuyên dạy của cái người hiểu biết ở bên ngoài á, thì mình cứ nghe vậy đi, mình cứ làm đi. Thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ ra khỏi cái căn phòng mà giam giữ chúng ta. Cho nên á, giáo pháp của Đức Phật ấy, nó giống như là một cái xà beng. Cái phương cách mà chúng ta nảy cái cửa đó, tức là cái cửa đó nó chứng tỏ là cái vô minh của chúng ta, cái chấp của chúng ta. Cái chấp của chúng ta. Mà chúng ta mà nói ra, nhưng mà cái chấp của chúng ta nó chấp bà gì à? Đức Phật cho chúng ta thấy là nó có ba cái căn bản của tâm của chúng ta, tức là tham sân si, ba cái không ngoài cái đó ra. Mà ngoài cái ba cái tham sân si đó, nó có những cái nhỏ nữa, nó là giận hờn nè, oán trách nè, ha, phỉ báng nè, ha, đủ thứ, phải nói gọi là phiền não, không như ý. Thì tất cả những cái đó là những cái mà chướng ngại. Mà nếu mà chúng ta cứ chịu khó, đó là mỗi một ngày chúng ta loại dần ra. Thì có thể chúng ta không có thể nào làm một lúc được, nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó thì chúng ta sẽ thấy là cuộc sống chúng ta nó rất là an lạc. Và lúc đó chúng ta thấy là Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật đó, đúng không? Rất gần chúng ta. Chứ nói thiệt, nếu mà quý vị là vậy, thì chúng ta thấy là Đức Phật rất là gần. Ngày xưa khi mà chúng ta học, hồi xưa khi mà tôi mới trẻ giống như quý vị á, Không phải trẻ. Lúc đó tôi 16 tuổi tôi lên chùa. Thật sự tôi không biết chùa là gì hết. Hoàn toàn tôi không biết chùa là gì hết. Cho nên do mình không biết chùa, cho mình không biết tăng là gì, mình không biết kinh là gì, mình không biết tiếng Phật là gì. Tuy rằng là mình sống ở trong một xã hội Phật giáo, có Phật giáo, nhưng mà thật sự tôi không biết. Tuy rằng nhà tôi nhìn xuống là chùa, nhưng mà tôi hoàn toàn không biết tại sao. Tại vì giống như là nó chưa có nhân duyên thôi. Nhưng mà lần đầu tiên á, phải không? Tôi nghe Hòa Thượng Nhất Chân, hồi đó tại vì tôi hỏi Hòa Thượng Nhất Chân mà chứ con thấy thầy, hồi trước tại vì tôi nhỏ cho nên tôi học nói vậy. Tôi hỏi chứ con thấy thầy nói chuyện rất là hay, có những cái điều mà trong trường học không có dạy. Ở gia đình cũng không có dạy, mà ở ngoài xã hội cũng dạy, không thấy ai nói. Thì không biết là những cái điều đó thầy đọc ở trong sách nào. Thì tôi cứ nhớ hoài, cũng chính bởi vậy cho nên đó là một cái động lực về sau cho tôi đi tu á. Tôi nhớ hoài là Hòa Thượng nói trong kinh á, tôi ngạc nhiên lắm. Lý do tại sao tôi ngạc nhiên là bởi vì tôi lớn lên á, sinh ra lớn lên đi học trường công giáo không hả, mà tôi thuộc kinh thánh kinh lắm, tôi rất là thuộc thánh kinh. Tôi theo ca đoàn làm lễ ở trong nhà thờ, cho nên đối với tôi phải nói là tôi biết về Thiên Chúa giáo rất là rành, mà ngay từ nhỏ tôi rằng là mình trong tâm mình nó không có một cái hào hứng. Nhưng mà lần đầu tiên tôi khi mà tôi nghe Hòa Thượng nói là những điều mà Hòa Thượng biết nằm ở trong kinh á, tôi ngạc nhiên lắm, tại vì tôi biết là ở trong thánh kinh nói những gì. Nhưng mà tới khi mà tôi xuống tôi đọc, lần đầu tiên tôi đọc kinh Pháp Hoa, lần đầu tiên trong đời tôi xuống tôi đọc kinh Hoa. Mà lúc đó tôi xuống, quý vị có biết không, tôi vừa đi tôi phải nhìn mọi người coi có ai không. Tại lúc đó mình thanh niên mà mới 17 đầu tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi thôi. Mình sợ quê, mình sợ quê, cái tôi xuống tôi cũng dám đọc lớn. Thì có một bác đưa tôi quyển kinh, lúc đó đang tụng kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện. Khi mà tôi đọc đó, tôi ngạc nhiên lắm á, tại vì tôi nghĩ là ô, cái kinh này hay ha, nó không giống như mình suy nghĩ. Tại vì trong đó nó giống như là một câu chuyện Đức Phật, tôi lúc đó tôi biết cái chữ Phật ấy, là Đức Phật đang dạy, là nói là vì không thể nào dạy cho con người ta trực tiếp được, cho nên Đức Phật phải lấy một cái phương tiện để dạy cho người ta và làm sao để người ta giải thoát. Tôi rất là thích. Ngày đầu tiên tôi tới chùa cũng là ngày cho tới hôm nay tôi ngồi đây. Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Tại vì tôi chơi mấy thầy Phật tử, một số mấy Phật tử lớn tuổi lại mới làm mấy em hồi xưa nhỏ đó. Tại vì lúc đó tôi chưa đi tu mà. Tôi chưa đi tu. Nhưng mà có nghĩa là tôi rất là thích, là từ hồi mà tôi biết mẹ tôi rất là thích. Cho nên cứ càng về sau khi mà tôi nghĩ chứ quý thầy theo tôi biết, tại vì tôi gần của Hòa Thượng Nhất Chân, Hòa Thượng Thiện Huệ, khi mà các ngài còn trẻ, tôi biết Hòa Thượng Nhất Chân năm ngài mới có 17 tuổi, 9 tuổi, mới 26 tuổi, tức là ngài mới đi tu được 5 năm thôi. Là quý vị biết là, mà tôi theo cho tới bây giờ, tôi theo một cách mà nói là chặt chẽ luôn á, là bởi vì sao? Tại vì tôi khám phá ra được là ở trong kinh Đức Phật dạy rất là hay. Cho nên hồi xưa khi mà tôi qua bên Pháp á, tôi ở một mình. Khi mà lúc đó Hòa Thượng còn ở bên Việt Nam, tôi hay viết thơ cho Hòa Thượng, tôi kể chuyện. Tôi hay kể chuyện ở đời sống bên Pháp. Tôi nói với Hòa Thượng, tôi nói chứ con đi ra ngoài đường á, con thấy tội nghiệp cho mấy thanh niên ở đây. Họ bơ vơ lắm, bởi vì họ không có thầy dạy. Họ không có thầy dạy, họ không có học được những cái điều mà giống như là con biết. Cái Hòa Thượng bảo chứ, có hôm mơ mộng quá. Mà thật sự ra khi mà mình thấy mình biết thì lúc đó mình biết Phật pháp rất là quý. Và cũng bởi chính bởi như vậy cho nên khi mà tới tu quá tội mình biết là mình nên làm cái gì. Với cái càng về sau tôi mới biết là đúng vậy, điều đầu tiên hết á là mình phải nên mình xét cái tâm mình. Cho nên khi mà tôi đọc tới kinh Pháp Cú, nó có cái bài kệ này, tôi cũng lấy làm một cái kim chỉ nam để cho mình tu. Là trong cái kinh Pháp Cú nói vậy nè: như căn nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Mình thấy Phật pháp đâu có gì khó phải không? Đức Phật ví cái tâm mình á giống như căn nhà. Thấy không? Nói gì cho Đức Phật nói nha. Như căn nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Mình á, cái tâm mình á như là chúng ta biết á, là mình có một cái thân căn gồm có mắt tai mũi lưỡi thân, và có một cái nữa ở bên trong gọi là ý, mình nói là ý căn, nó lục căn, nó tiếp xúc với lục trần, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc là sắc thanh hương bị xúc pháp, và cũng do nó tiếp xúc như vậy cho nên á, và nó chấp ngã vì nó chấp ngã như vậy á, nó khởi lên cái tham đắm. Nó khởi lên những cái mà nói là sân hận, bởi vì nó không thấy rõ. Cho nên mình thấy mình sống ở trong một xã hội, nếu mà mình biết suy tư một tí xíu á, mình biết những cái điều mà Đức Phật dạy á, mình kèm hãm tâm của mình á, thì tuy là mình sống ở trong một cái xã hội nó rất là phức tạp, nhưng mình vẫn an như thường. Mình được vẫn an như thường. Đó. Thì bởi vậy cho nên hôm bữa tôi nói nhé, hôm bữa tôi thấy ở ngoài kia, tôi bảo chứ tâm Phật tử đây khéo lợp. Tâm Phật tử ở Na Uy khéo lợp. Hèn chi mà hai hòa thượng phải bỏ ra 32 năm mà đi dạy mà không mệt mỏi. Đó là kết quả. Đó là một kết quả, đó là một thành tựu. Mà nói là cái thành tựu đó nó hơn tất cả những thành tựu mà mình nói đó, của một cả một cái nói cái thế giới này nó đang xây dựng. Đó là thiệt. Tại vì mình thấy bây giờ cả một cái thế giới này nó đang xây dựng, mình thấy nó rất là đồ sộ, nhà cửa xe cộ. Nhưng mà mình thấy con người ta bất an vô thực. Tuy là cái hình thức ở bên ngoài á nó rất là tráng lệ, nhưng mà ở trong nó thật sự là nó khổ đau không thể tưởng tượng. Người ta tranh chấp nhau, người ta giết hại nhau. Mình ngồi đây mình được yên, nhưng mà mình thấy chung quanh chúng ta chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mà chúng ta cứ bỏ cái tâm mà nói là học pháp của chúng ta sẽ thấy liền. Ví dụ như tôi nói chứ bây giờ hai quý vị cứ sau khóa học đó, quý vị cứ chịu khó đi ha. Casino mở, quý vị cứ vào. Discotheque, quý vị cứ vào. Chỗ mấy chỗ mà bán ấp hiện xì ke gì đó, quý vị cứ sử dụng. Thấy không? Quý vị cứ làm theo giống như là người ta đi, thì mình sẽ thấy là cuộc đời mình nó sẽ khác. Đau khổ sẽ xuất hiện, xuất hiện liền. Mà nếu mà đó cũng ở đây cũng là con người của chúng ta, nếu mà chúng ta sống với lại giáo pháp của Đức Phật giống như hồi nãy tôi nói á, chúng ta mài dũa cái tâm của chúng ta khéo lợp cái tâm của chúng ta khéo đều ngự cái tâm của chúng ta, thì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta nó yên yên lành không thể tưởng tượng. Nó yên giống như tôi nói thiệt cái chứ, tôi thích Na Uy đó, tại nó có hai cái thích Na Uy: thứ nhất là cảnh đẹp, thứ hai là yên tĩnh. Mà bởi vì người ta nói cảnh tự tâm ra, thấy không? Ta nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu mà tâm mình buồn á, cảnh có đẹp cách mấy á, mình cũng không thấy vui. Nhưng mà tâm bình an á, cảnh như thế nào á, mình cũng thấy vui được. Thì tôi nói với Na Uy á, nghe không, cảnh trí rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà dân Na Uy á, mà thật sự á, mà nói là không có tu á, thì thật sự cái cảnh này nó không ai tới. Phải nói như vậy. Cho nên á, mình thấy cái tâm quan trọng. Cho nên mình nói bữa đó mình nói với ha, bây giờ tôi nói chứ đó là mình nói chung khi mình nói đều tâm, nhưng làm sao để đều tâm đó là một vấn đề nữa, thấy không? Cho nên á, mình nói Đức Phật bắt đầu chia sẻ cái giáo pháp của Đức Phật ra, Đức Phật bắt đầu thấy là nếu mình nói chung như vậy á thì khó có ai thể nắm bắt được, tại vì tâm của chúng ta nó chuyển động liên miên, tâm nó vô thường nè, tâm nó chuyển động vô thường, nó theo cảnh, cho nên tâm nó chuyển động vô thường. Và làm sao để chúng ta mình nói là đều được tâm thì Đức Phật mới dạy, và chúng ta bắt đầu đều tâm của chúng ta. Mà cái đều tâm á, mà nói chứ cái đều tâm mà mình thấy để mà dễ thấy nhất, mà dễ làm nhất, mà nó nói là dễ làm nhưng thật sự rất là khó làm. Đó là cái mà chúng ta nhẫn nại, đó là cái mà chúng ta nói chứ thấy là mình á, cái gì mình cũng nhỏ thôi. Nếu ở đây nó là tất cả mọi người cảm thấy là mình chẳng có gì hơn người á, thì cái mình nói là cái cộng đồng của chúng ta á, nó vui. Còn mà ở trong đây á, nếu mà ai cũng thấy cái bản ngã của chúng ta đó, không, nó to bằng cái cửa sổ này á, là bắt đầu thấy mệt rồi, thấy mệt. Tại vì sao? Tại vì nó càng to bao nhiêu á, thì cái sự đụng chạm nó lớn bấy nhiêu. Cho nên em mới nói là tôi nhớ trong luật á, khi mà cứ mỗi tháng quý thầy Bồ Tát sau cái phần mà đọc 250 giới, thấy không? Thì tới cái phần của bảy cái bài kệ của bảy Đức Phật ở trong quá khứ, tức là sáu Đức Phật và Đức Phật Thích Ca nữa, thì đầu tiên nó có câu là nhẫn nhục vì đệ nhất đạo, tức là cái đạo mà đầu tiên đó, tức là nhẫn nhục. Nhẫn nhục, mình nghĩ nhẫn nhục thì dễ thôi mà, mình nhẫn dễ thôi mà. Nói về chữ nhẫn không có dễ. Nhẫn có nghĩa là mình á, nhiều khi mình nói chứ những cái quý vị biết chữ nhẫn tiếng Trung Hoa, chữ nhẫn nó có nghĩa là chữ tâm, thấy không? Chữ đau ở trên chữ đau không chữ tâm, tức là con đau cái dao á, cái đâm vào tâm của mình á là chữ nhẫn, tức là cái gì mà nó làm cho tâm mình nó đau á, mà mình chịu được á, đó là nhẫn. Mà cái gì nó làm cho tâm mình đau, tức là thứ nhất là nói là cái bất như ý á, mình á là một cái là nó làm cho mình đau. Cái mà nó là cái người thân, cái người mình thích á mà mình phải xa, nó cũng mình cũng phải nhẫn lắm á. Cái người mà mình ghét á mình phải ở gần á, mình không nhẫn nhẫn nổi, thấy không? Đó là nói là cái nhẫn mình thấy được rồi. Ngay cả những người mà đi tu á phải nhẫn những cái, thì như Đức Phật nói trời nóng cũng phải nhẫn, trời lạnh cũng phải nhẫn, thấy không? Nhẫn cái đau, nhẫn cái đói. Mình thấy nhẫn đó, tu nó nằm ở chỗ như vậy. Thì nếu mà để mà tu được những cái đó, mình phải nhớ những cái lời Đức Phật dạy. Đức Phật nói là khi mà mình hành những cái pháp như vậy á, nó sẽ có những cái kết quả, nó có những cái năng lực, nó kết ở trong tâm chúng ta, nó tạo thành một cái năng lực, nó là phần phi chỉ ác, tức là ngăn ngừa các việc ác. ngăn ngừa các điều sai trái, là đình chỉ các việc ác. Ví dụ mình nói chứ mình đó, như hồi nãy tôi nói chứ, mình chỉ nghe một người là than phiền mình thôi á, là mình phiền này. Còn nếu mà nói thôi, Đức Phật bảo chứ đừng nha, đừng nên nổi nóng nha, nhẫn đi. À, mình nói mình khi mà mình nhớ lại Đức Phật nói thôi nhẫn đi, thì mình thấy tâm mình bắt đầu nó an, mình không ghét được cái gì. Đôi khi mình ghét quá nhưng mà mình không muốn làm gì á, thì thôi mình bỏ đi chỗ khác cho tâm mình an, đó cũng là một cách. Hoặc là nói cho nó dễ gần hơn nữa, nó tối mình đi ngủ á, cái người ngủ chung mình ngáy dễ sợ, phiền ơi là phiền, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình chịu khó nhẫn đi, lúc đó mình biết là tâm mình nhẫn cái nào. Nhiều khi á, mình tối mình ngủ không được, nói trời cái ông này xong ông ngáy quá chịu không có nổi. Những cái rất là nhỏ nhặt thì đó, thì tất cả những cái chuyện nhỏ nhặt đó nếu mà mình không làm được á, thì mình nói chứ làm sao mình đều được tâm mình được đây. Đừng nói mình làm những cái chuyện mà lớn hơn. Cho nên đấy mình nói chứ mình học Phật, đúng vậy. Tôi thì chủ trương mình học Phật, mình phải nghe hết. Từ cái giáo pháp mà thấp nhất cho tới cái giáo pháp cao nhất, mình phải nghe để mình biết. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà mình không biết á, mình sẽ thiếu sót thôi. Nhưng mà để mà mình thực hiện được những cái điều đó đó, thì mình phải nhận chân ra được rằng là mình cần cái gì trước. Cũng giống như mình thấy căn nhà, mình thấy giống như chùa khuôn viên này xây dựng này thấy là đẹp, nhưng mà khi mà trước khi mình nó đẹp đẽ như vậy á, mình thấy không, trời, một cái bãi đất trước nó lầy lội, những cái người thợ có họ phải đào bới rồi họ phải để xi măng rồi họ phải để cốt sắt rồi làm đủ thứ chuyện hết á, những cái rất là nhỏ nhặt. Rồi cứ ngày này qua ngày khác, ngày qua ngày khác, bắt đầu cái nhà bắt đầu hình thành. Thì căn nhà Phật pháp nó cũng giống vậy, căn nhà Phật pháp của chúng ta cũng giống vậy á. Thì á, nếu mà chúng ta không nhẫn từ những cái nhỏ, tức là đó, những cái buồn sình lúc đầu á, thì nó sẽ không có căn nhà mà khang trang như vậy. Nó không có những cái phòng mà nó để mình làm chánh điện, để tên mình nói là để nói là trang nghiêm cái Phật điện như vậy. Thì tâm của chúng ta cũng giống vậy. Cho nên mỗi một lần mà chúng ta làm vậy, đó là chúng ta đang xây dựng. Như hồi nãy tôi nói là chúng ta đang mài dũa cái tâm Phật của chúng ta, để cho cái Phật tâm chúng ta nó hiển ra. Mà khi mà chúng ta thấy vậy á, thì cái mà chúng ta thấy được như vậy á, nó là trí huệ. Chứ huệ là gì giờ? Khi mà nghe nói tới trí huệ chúng thấy rất là khó. Nhưng mà thật sự đó, trí huệ là làm giống như cái ánh sáng soi. Soi thấy từ cái Phật lớn cho tới Phật nhỏ. Là trí huệ. Thì chúng ta học trí huệ. Cho nên tôi mới nói là Phật tử ở Na Uy nữa, là tôi thường nghe hai hòa thượng nói chứ Na Uy là cường quốc về Phật pháp, phải không? Quý hòa thượng ấy, thầy Hoàng Khai đi Mỹ nói chuyện với lại mấy thầy, thầy Hoàng Khai bảo chứ mình đi đâu mình cũng nghe nói là cường quốc, ví dụ như là Anh, Pháp, Mỹ, Đức, phải không? Xe chạy, nhà cửa, kinh tế lớn, Na Uy chỉ có một cái biệt danh cường quốc thôi, đó là cường quốc Phật pháp may phước á. Mà tôi nói thiệt á, một cái mà nói thiệt á, mình thấy rất là bình thường ha, nhưng mà đối với tôi thiệt á, đúng là cường quốc thiệt, cường quốc thiệt á. Tại vì sao vậy? Tại vì ở nơi đó, nếu mà nói cho nó chính xác nữa, chính xác này, đúng là đây là cái chỗ mà đúng là cái chỗ mà nó là luyện kim cương á, mài kim cương á. Nói á, giống như quý vị biết ở trên thế giới này có một thành phố mà chuyên môn, ai mà muốn mua kim cương hoặc là bán kim cương hoặc hay là muốn làm cái gì về kim cương á thì phải tới thành phố đó. Trong này ai biết thành phố đó? Trời thì tôi đi tu mà tôi biết, mà quý vị cũng biết. Gần thôi, trời ơi, rất là gần, ở Âu Châu này nè, và ở xứ Bỉ á. Nghe ai nhớ thành phố đó? Trời ơi, trời ơi, thiệt. Thôi ráng nhớ đi. Khó, cái đó là đồ giả. Ta nói tới kiểu thiệt. Cái đó là kim cương giả. Kim cương thiệt. Kim cương thiệt á. Quý vị mà trời ở đây mà không ai biết. Dân Na Uy nói là tôi nghe nói dân Na Uy là đi đây đó nhiều mà không biết, cũng hơi hơi thất vọng. Hơi thất vọng. Do đó thì đương nhiên thì đúng vậy đó, người nào mà thích kim cương á, thì cũng nên tới thành phố đó một lần cho biết, tuy nó nhỏ thôi. Ở đó quý vị mà tới chỗ đó đó ha, là nó chỉ bán kim cương thôi. Mà quý vị tới đó, thành phố đó, thì quý vị thấy người Do Thái rất là nhiều. Người Do Thái, tại vì dân Do Thái bán kim cương rất nhiều. Cho nên nó rồi những cái tiệm á, chuyên môn giũa kim cương, cho nên có những người á, họ mang những cái hạt kim cương tới để họ giũa lại. Trưng bày rất là đẹp. Vậy nói vậy đó. Cho nên trời ơi, Phật tử ở đây không biết, hơi cũng hơi hơi lạ đó. Trong bấy nhiêu người mà không biết, thường thường là nhất là người nữ nhiều. Vậy hả? Nhớ không? Đúng rồi đó, đúng rồi, gọi là chị nói tiếng Alphapần có nghĩa là tiếng Hòa Lan á, tiếng Pháp nó gọi là ăn ve á, ăn ve đó là tiếng Hòa Lan nó gọi là ăn và bình, ở chỗ đó là chuyên môn bán kim cương, chuyên môn bán kim cương. Thì tại vì tôi cũng hồi xưa tôi ở bên Bỉ cho nên tôi cũng tới đó mấy lần. Mình tới đó không phải để làm gì á, tại vì nó rất là nổi tiếng cho nên tôi tới đó mình để mình biết thôi. Thì đó để đây nói lại cái vấn đề là chỗ đó là phải nói chứ, là tất cả những cái gì mà thuộc về kim cương là người ta tới thành phố đó. Thấy không? Từ lớn đến nhỏ, từ gì đó là tôi biết người ta làm ở thành phố đó. Cho nên khi mà mình thấy thì hồi đó tôi đi thôi tôi cũng nghĩ mà chứ, cho nên tôi mới nói vậy, khi mà tôi nhìn được vào chứ mình cũng có một cái viên kim cương mà mình không không biết cách mài, mình không biết cách mài thì mà trong cái đó là mình có đủ hết á, Đức Phật dạy cho mình cách mài hết, mà có một cái là tại vì mình lười quá mình không mài được. Thì tôi nghĩ rồi đó, cái xong cái đó như là tôi nói á, là khi mà bắt đầu tôi coi kinh, nghe không? Tôi coi kinh rồi tôi nghe giảng, sau này tôi mới nghĩ là thôi giờ đầu tiên thì mình cũng dùng một pháp môn của Đức Phật đi mài, mài bằng cách là như vậy đó. Đó là tôi mới lấy cái bài kệ này để làm một cái đúng đường hướng cho mình để mình tu tập, là bắt đầu mình nhìn lại cái tâm mình. Khi mà mình nói là giống như mà quý vị biết là tôi là người cũng rất thích đi chơi, tôi cũng rất thích văn nghệ, tôi cũng rất thích thể thao, cho nên cái này quý vị đừng nói, đừng cười lớn nha, tôi họ thích là đúng rồi đó, tôi thích rất là nhiều thứ, tôi rất thích nhiều thứ. Nhưng mà bởi vì do tôi thích quá ư nhiều thứ Cho nên bây giờ mình phải kềm cái tâm mình lại. Mình phải kềm cái tâm mình lại. Phải không? Và lúc đó mình phải lọc lùa những cái gì á, nó tốt cho tâm mình. Cho nên tôi nói đó, tôi mới nhớ cái bài kệ ở trong Kinh Pháp Cú. Mình có căn nhà, cái tâm mình ở căn nhà đó. Cho nên nếu mà mình nói dù như tôi đi, hồi xưa tôi đi du lịch nhiều ha, quý vị ở đây chắc ai mấy người mà xưa xưa biết, hồi xưa là tôi lái xe qua bên Na Uy, tôi không đi máy bay, tôi đi lái xe không à. Tôi đi thôi Ba Ghen rồi Stavanger rồi Trộm Hem rồi đi lung tung á. Tới nỗi mà Hòa Thượng Nhân Chân phải bảo là Vạn Lý Độc Hành là tôi cứ lái xe đi mình chơi vậy á. Tôi thích. Nhưng mà tới khi mà sau này á, khi mà tôi lập Chùa Tự Dung á, thì tôi không đi nữa. Lúc đó mình mới biết là, quý vị biết là cái khổ của cái mà người thích đi mà giờ không đi nữa, nó đau khổ lắm á. Phải không? Đau khổ lắm á. Vậy mà tôi cũng ở đó được 18 năm. Cho nên nhiều khi lúc đó tôi mới biết thì ra là nhờ cái mà mình chế ngự, nói là nó những cái mà nói cái dục vọng trong người mình á. Mình đừng nghĩ là khi mà mình nói chữ dục á, mình nghĩ nó là những cái mà nó là ghê tởm, nhưng mà thật sự nó có những cái tính chất của cái tâm tính của mình á. Biết không? Cái mình nói là cái cá tính của mình á, cái ham muốn của mình nó nhiều thứ lắm. Mà giờ mình phải điều nó lại. Quý vị cứ tưởng tượng ha, tao nói chắc quý vị không thể nào tưởng tượng được. Tôi ở chùa Tự Dung đó, nhiều khi 3 tháng trời tôi không bước ra khỏi cái khuôn viên chùa. Mà đâu có ai bắt tôi đâu, nhưng mà mình tự bắt mình. Biết sao vậy? Tại vì tôi biết là nếu mà tôi mà bỏ ra là thôi tôi đi lung tung. Tại không ai kiểm soát tôi được, tại vì tôi lớn rồi mà. Phải không? Tôi lớn, tôi biết lái xe. Tôi có đầy đủ điều kiện hết. Nhưng mà bây giờ là ai kiểm soát tôi đây? Tôi ở một mình. Ai kiểm soát tôi đây? Bây giờ chỉ có mình kiểm soát mình thôi. Mà mình dùng cái gì để mình kiểm soát mình đây? Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình theo Phật, mình phải nghe lời Phật. Chính bởi vì tôi có lòng tin vào Đức Phật, cho nên tôi nghe lời Phật. Tôi nói tôi mình phải dừng cái tâm tưởng, đó là vọng tưởng của mình á, trở lại. Mà nhiều khi thì nó mệt lắm á. Cái việc biết nó mệt ơi là mệt á. Mình nói chứ mình kềm chế một cái tâm của mình á, mệt ơi là mệt á. Mệt lắm á. Rồi sao vậy? Rồi mình đâu phải là mình chỉ có kềm đó. Mình phải dùng tất cả những cái thiện pháp mà mình học được, mình đem vào cái tâm mình. Nếu mà mình không có những cái đó, bảo đảm mình không giữ được. Thì lúc đó bắt đầu cái tôi mới là tụng kinh. Thì ngày nào á, tôi cũng chia ra, phải không? Một ngày 3 thời kinh, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Ngày nào như ngày nào, nắng mưa tuyết gì đó, tôi cũng tụng, không bỏ một ngày nào. Không bỏ một ngày nào. Mà nhiều khi hôm mệt ơi là mệt á. Nhiều khi đi đây đó về, rồi tôi cũng lặng. Tại vì tôi biết là nếu một ngày nào đó, nếu mà mình mà dừng lại đó, thì cái tâm lười biếng, cái tâm tham dục nó bắt đầu nó hoạt động lại cho coi. Nó hoạt động lại. Cho nên á, mình thấy cái sự tu tập của mình đó, nó nằm ở tất cả những cái điều đó. Tất cả những cái điều đó, khi mà mình ngồi lại, cái mình quan sát, mình biết à, đó, mình đang theo con đường của Đức Phật. Mình biết là con đường của Đức Phật, nói là Đức Phật nói là giác ngộ, cái sự giác ngộ là nó dài, khó khăn vô cùng. Nhưng mà nếu mà mình không có chịu khó, mới là soi xét, mình là mình không có chịu khó mà nó để ý những cái tư tưởng, những cái hành động rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình á, thì bảo đảm con đường dài mình khó đi. Con đường dài khó đi. Giống như mình nói chứ bây giờ quý vị từ đây nội mà đi từ đây ra tới ngoài cửa, Nếu mà mình chỉ ngồi đây hoài á, mình mong được rằng là mình ra tới ngoài cửa làm sao được. Thì mình nghĩ thì mình muốn đi thì mình phải đứng lên chứ. Mình phải rời cái ghế chứ, rồi mình đứng lên mình phải bước chứ. Mình phải nhìn xuống đất coi đây, chỗ mình sắp sửa đi nó có cái gì trở ngại không. Thì lúc đó mình sẽ biết mình muốn đi đó, trên con đường đó, nó có những gì trở ngại, mình cần cái gì. Thì lúc đó khi mà mình biết vậy thì lúc đó mình cứ từ từ mình đi. Thì một ngày nào đó mình sẽ, lúc nào đó mình sẽ ra tới ngoài cửa. Còn nếu mà mình mà chỉ có nghĩ rằng là mình đi thôi á, mà mình không chịu, mình nói là đứng lên mình không chịu hành động, thì không cách nào mình tới được. Phật pháp như vậy. Mình muốn thành Phật, mình muốn giác ngộ, mình muốn an lạc, mình muốn giải thoát, mình muốn tất cả những cái điều mà nói là như ý tới với mình á, mà mình không làm cái gì á, không cách nào có. Không cách nào có được. Không cách nào có được. Cho nên mình phải làm thôi. Thì đó, thí dụ như tôi nói, thí dụ như Phật tử nó uy, tôi nói là có những cái mà nói chứ, nếu mà quý vị mà chịu khó kịp, có dịp nào tôi đọc cho quý vị nghe. Nhớ không bà? Tôi đọc trong kinh tiểu bộ kinh này, như hôm bữa tôi nói ấy, Đức Phật nói về nhân quả. Nhân quả không, đó là những cái nhân quả mà nói ấy, Đức Phật trong đây Đức Phật nói ấy, người nào mà muốn giải thoát được ấy, muốn nhập vào con đường giải thoát được ấy, thì hãy nên làm những cái chuyện sau đây. Vì hôm bữa tôi đang đọc cái một cái phẩm ở trong tiểu bộ kinh ấy. À, quý vị thấy không, một cái cô gái chỉ đem một cái ghế, phải không, một cái ghế thôi á, cúng cho một cái vị tăng với một cái tâm thành á, nhờ vậy cho nên sinh lên cõi trời. Mà Đức Phật nói á, là cái vị đó là do sinh lên cõi trời vậy á, do nhân duyên cúng tăng, cho nên á những cái vị mà Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm á, họ ở trên những cái vị cõi trời đó, do có nhân duyên đó, cái vị đó sẽ gặp những cái vị đó và sẽ chứng được quả vị lưu ở trên đó, cứ tăng tiến mãi như vậy. Mình phải biết vậy. Cho nên tôi nói chứ, khi mà mình thấy được những cái việc làm của những người Phật tử á, thì lúc đó mình mới biết là mọi người có một cái kết quả to lớn vô cùng. Còn nếu mà mình không có cơ kinh, nhiều khi mình không dám nghĩ tới. Nhiều khi mình nghĩ không biết mình làm vậy không biết nó có kết quả gì không. Nhưng mà nếu khi mà tôi coi kinh rồi đó, tại vì mình coi là chính Đức Phật nói, thì mình biết rằng là Đức Phật không bao giờ nói dối. Để khi mà mình cứ làm giống như là Đức Phật dạy như vậy á, thì nó sẽ có kết quả. Mà Đức Phật nói chứ, cái kết quả mà nó có thể nó hiện ra được liền á, thì cái nói là cái hoàn cảnh của mình dần không có nữa. Tại vì sao? Đức Phật nói là một người mà họ làm một cái công việc mà nó có một cái kết quả nó hiện ra liền á, nó phước đức á, nó hiện ra liền á, là khi mà người đó cúng dường cho Đức Phật, hoặc là cúng dường cho một vị A-la-hán mà ở trong cái mới nhập định. Nó là nhập tưởng định á, nghe không? Hoặc là những cái vị mà nói là Tu Đà Hoàng là mới chứng sơ quả đầu tiên á, mà cái người nào mà cúng dường cho cái vị đó thì cái quả mà nói là cái phước nó sẽ hiện ra liền. Mình thì bây giờ không có, mình không có cái nhân duyên để gặp như vậy được. Nhưng mà mình nói ha, nó có những cái như vậy nè, nói chứ có dịp nên tôi đọc cho quý vị nghe, lúc mình thấy là lúc đó tôi nghĩ chắc trên chánh điện này chắc ai cũng dành hết á. Tôi bảo đảm quý vị biết. Mà đẹp. Nó kể một chuyện sơ sơ tôi đọc trong kinh này. Có một cái cô đó, cô ta nghèo lắm, thấy không? Cô ta không có tiền mua hoa. Rồi mà cô ta muốn cúng Phật. Thì cô ta tới cái đền á, cái lúc đó thì Đức Phật nhập diệt rồi. Thì cái chỗ mà thờ xá lợi của Đức Phật á, thì người ta mới mua hoa, người ta cúng dường, nhưng mà tại vì người ta không có sắp đàng hoàng. Cô ta đó, em thấy không, mới dùng tất cả những cái cái hoa mà người ta đã cúng này, cô ta sắp lại thành đẹp luôn đấy. À, đẹp luôn đó, phải không? Là cô được cô ta nói là con xin là cúng dường lên là xá lợi của Đức Phật á, là cái sự sắp xếp của con cúng dường lên Phật, tại không phải của cổ. Cổ chỉ có là cúng dường cái sự sắp xếp của cổ thôi á. Vậy mà khi mà cô ta chết thì á, cô ta sinh lên cõi trời 33, tức là cung trời đạo lợi á. Là chúng ta, nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh á, chúng ta thấy á, tất cả những người nào mà làm phước đối với Tam Bảo á, người đó khi chết đã sinh lên cõi trời 33. Do tùy theo cái phước đức người đó một á, là người đó làm giống như nói là làm người hầu. Mình biết người hầu ở trên cõi trời 33 nói mà nó còn hơn là cái người ở dưới đây nhiều lắm á, thấy không? Tại vì họ có ánh sáng, họ có thần thông, nhưng mà bởi vì do phước đức họ kém hơn cho nên họ không thể nó lên. Còn những người mà họ có những cái phước đức lớn á, thì họ sinh lên trời á, họ làm cái đó là quyến thuộc của Phạm Vương, của Đế Thích. Thì cái cô đó do cổ sắp cái hoa đó thôi á, mà cổ sinh vào làm vợ của Phạm Vương. Mình tưởng tượng mà cổ đẹp không thấy tưởng tượng. Tới lúc đó thì trong kinh nó mới diễn tả là khi ngày mà cái đó thì ngài A Na Luật á, tức là đệ nhất thần thông á, ngài lên trên cung trời thứ 33, ngài thấy cái cô đó, thấy một cái người rất là đẹp mà sáng sáng chói à, cái ngài mới dùng cái kệ ngài hỏi là như vậy thì cô làm cái nghiệp gì mà được cái kết quả như vậy, cô làm cái nghiệp gì ở khi mà con có ở dưới nhân gian mà được như vậy á, thì cô ta mới kể lại. Thì mình thấy là như tôi nói là mình thấy cái chuyện rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà mình đem cái chuyện đó mình dâng lên mà là Đức Phật hoặc là xá lợi Phật, đúng không? Đó, mình với một cái tâm thành mà mình muốn cúng dường đến Đức Phật, mình biết đó là cái tâm thành đó nó có kết quả liền, nó có kết quả, mình không mất đâu được. Cho nên mình nói chứ nhiều khi người Phật tử nhiều khi không có biết, người ta nói nhiều khi tại vì không phải không biết mà tại vì không có dịp đọc kinh như vậy, cho nên nhiều khi mình không có biết, nhiều khi mình rất là thờ ơ, mình rất là thờ ơ. Nhưng mình đâu có biết rằng tất cả những cái mà mình làm cho Tam Bảo, tất cả những cái ví dụ như quý vị đó bị nấu ăn, hoặc là quý vị dọn dẹp, hoặc quý vị sắp xếp trên chánh điện, nó đều có kết quả hết. Nó đều có kết quả hết chứ không phải không có. Mà chính cái mà mình làm như vậy á, mình làm á, mình nói thật sự ra đó là mình cũng đang đều cái tâm mình, chứ không phải là tự nhiên đâu. Nhưng mà nếu mà mình biết cách thì mình nói đó, do cái lực điều tâm của mình á, nó có tín tâm cho nên á, cái kết quả nó tùy theo cái sự hiểu biết của mình mà ta tăng trưởng. Cho nên tôi mới nói là tôi khen ở chỗ mẹ tôi nói mình không cần phải mà nói là ở gần, mình không cần phải thấy người ta phải ngồi thiền mấy tiếng hoặc làm những cái gì khó khăn đó. À, nhiều khi tôi chỉ cần thấy ở quý vị trong một cái hoàn cảnh nào rất là ư là phải nói là khó có thể mà nhẫn nại được, mà mình nhẫn nại được thiệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì do tôi đọc kinh, do mình đọc kinh cho mình thấy mình biết, tại mình biết rằng là Đức Phật nói không có sai được, cho nên nó nói là Phật tử ở Na Uy là có phước lắm ấy. Có phước không thể tưởng tượng nữa. À, phải nói như vậy. Cho nên là đừng nói nha, quý vị chưa có làm gì hết á, thấy không? Quý vị cũng mới chỉ có là đúng là một người bình thường, giống như người bình thường là mỗi năm cũng đi khóa học giúp chùa. Mình nghĩ thôi thì cũng cộng đồng thôi, mình giúp thôi. Mình chỉ nghĩ như vậy, cho con em mình có chỗ nương, mình cũng có chỗ nương tâm linh vậy, mình xin vậy. Nhưng mà trong cái mà nói cái thâm sâu của mình á, là mình cũng đang đều cái tâm mình á. Cũng giống như quý vị đang ngồi đây, quý vị cũng đang phải đều tâm mình lắm á. Tại vì cũng giờ này mình ở nhà được thôi, mình coi phim cũng được thôi, mình đi chơi cũng được thôi. Đó là cái bình thường. Nhưng mà làm sao mình có thể mình ngồi đây để mình nghe một cái người mà nói, chứ nếu mà nói cho nó hơi hơi chua chát một tí mà chứ. Trời, quý thầy nói hoài. Năm này qua năm khác nói hoài. Phải không? Mà mình còn lắng nghe được. Mình biết là lực ở đâu ra để mình ngồi yên như vậy. Lực ở đâu ra? Nhớ thật sự, nếu mà mình mà không có cái lực nhẫn nại mà không làm được. Mình không có cái lực mà điều cái tâm của mình làm được. Bây giờ mình đã nói một người trong đây, nói là tự nhiên khởi lên tâm nữa, tôi không muốn nghe nữa, là mình thấy người đó sẽ làm loạn như vậy. Tại mình không điều tâm mình được nữa. Thì mình thấy khi mà mình lắng nghe vậy đó, khi mình biết vậy đó, mình thấy à, cũng giờ này mình ngồi đây một tiếng đồng hồ, đúng không? Cũng một tuần nay mình ở chùa, thời gian nó cũng qua. Nhưng mà cái gì mình thu lượm được? Ngồi nghĩ. Mình ngồi nghe nói chứ đôi khi mình ngồi nghe mình cũng buồn ngủ đó. Nhưng mà đó quý vị thấy không? Quý vị buồn ngủ mà quý vị vẫn ngồi nghe. Quý vị chán mà quý vị vẫn ngồi nghe. Và mình thấy tất cả những cái đó đó, mình tưởng là nó không có tác dụng hả? Nó có tác dụng. Nó có tác dụng để chi vậy? Đó, tất cả những cái đó là những cái lực mà mình tích tụ để về sau này khi mà là mình đủ nhân duyên á, mình đủ một cái thời gian nào đó, mình mới khám phá răng rằng công nhận nha. Mình học được, mình luyện tập được một cái tâm nhẫn của mình. Hồi nào mình không biết. Mình sẽ thấy vậy. Mình sẽ thấy vậy. Nói thế sao hay ha? Không biết quý vị có hay suy nghĩ vậy không? Nhiều khi đó, nhiều khi mình ngồi, nhiều khi tôi cũng hay có một cái hay suy nghĩ lại. Nhiều khi tôi bảo chứ trời, hồi xưa tôi nhớ khi mà tôi xin phép đi tu á, mà Thượng Nhất Chân có nói tôi một câu này: con mà đi tu thì con mà đi tu được thì trên đời này ai đi tu cũng được hết. Thiệt. Nó nói thiệt á, tôi cứ nhớ câu nói hoài á. Trong tất cả những người Phật tử mà thời mà tôi biết ở bên Việt Nam á, cái thời của tôi á, lúc đó có tất cả là 13 vị. 13 vị tức là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Huệ, Phổ Quang, với Hòa Thượng Nhất Chân nữa. Hòa Thượng Nhất Chân á, duy nhất có hai người đệ tử thôi, một nam một nữ. Hai người đệ tử đó thì nó nói là đệ tử xuất tại gia đó. Xong rồi sau khi mình đi qua Mỹ thì không gặp nữa. Sau này có một người nam thì đi tu lại Hòa Thượng Mỹ sau này, tức là Thầy Quán Thoát bây giờ. Hòa Thượng Thiện Huệ thì có tất cả là 11 người. Rốt cuộc thì đi tu một người, tức là Thầy Tâm Nguyên. Tôi thì ở trong cái nhóm 13 người đó, tôi không có nằm ở nhóm nào hết á. Tại lý do tại sao? Bởi vì lúc đó là tôi lớn nhất. Tôi là người tới sau cùng nhất. Tôi cũng là người mà lớn tuổi nhất. Là lúc đó 17 tuổi, toàn tất cả mọi mấy em kia là nhỏ hơn tôi. Nhỏ nhất, nhỏ hơn tôi nhiều khi tới 7-8 tuổi luôn á. Lúc đó tôi 16 tuổi, cho nên quý vị biết là mấy em nhỏ. Mình thấy không? Mà tại vì tôi lớn cho nên mình cũng biết nhiều. Thành ra tôi cũng quậy lắm. Tôi quậy lắm cho nên hồi đó tôi nhớ khi mà nói chuyện đi tu á, thì Thầy Tâm Nguyên là đứng nhất. Rồi đệ tử Thầy Nguyễn Huệ có Sang, Nghĩa, Hạ. Thấy không? Là đó, ba người đó là bốn người đó là được chuẩn, là đi tu được. Nhưng mà khi mà nó tới tôi đi tu ai cũng cười. ai cũng cười đó. Và hòa thượng Nhất Chân nói chứ, tôi đi tu được thì ai đi tu cũng được hết. Cho nên tôi không bao giờ tôi nghĩ tôi đi tu hết, nhưng mà rốt cuộc thì tôi là người đi tu trước hết. Trong 13 người đó tôi đi tu trước hết. Phải nói vậy. Thì khi đi tu như vậy thì lúc đầu cũng khó khăn. Tại như tôi quý vị nói biết là tôi là người rất là độc. Độc lắm ấy. Tôi phải xin phép hòa thượng, cái này nói nhỏ thôi. Tôi phải xin phép hòa thượng cho tôi một thời gian, tôi phải tập dần. Thứ nhất, đối quý vị là gì? Thứ nhất là cho phép tôi được nghe nhạc. Tôi không có bỏ được. Và thứ hai nữa là cho phép tôi, này là hơi em nói là hơi điệu đà tí xíu, là tôi có một cái thói quen này nhỏ, tức là tôi phải thoát kem. Tôi sức nước hoa. Tôi không có bỏ được. Cũng nhiều năm mà hòa thượng cũng cho tôi, cho phép tôi. Nhưng mà đúng là không có được. Nhưng mà hòa thượng cho phép là hòa thượng biết là cho phép tôi thì tôi có thể tôi tu được. Tôi xin hai cái điều đó. Tôi xin hai điều đó thôi. Nhưng mà đúng là thầy có một cái nữa là tôi vẫn đi đây đó tôi xài tiền. Hòa thượng cũng cho phép tôi xài tiền. Tôi có những cái mà hòa thượng bảo tôi không thể nào xài, tôi không thể nào mà đi tu được, là bởi vì á, tôi mà một ngày mà tôi không xài tiền á, tôi khó chịu lắm. Quý vị có biết là nó cả một vấn đề á. Một ngày tôi tắm xong á mà tôi không có sức nước hoa là tôi xài nữa, tôi chịu không được. Tối tôi ngủ mà tôi không có xoa kem là tôi ngủ không được. Một ngày mà tôi không có nghe nhạc tôi không ngủ được. Cho nên quý vị cái này nói bây giờ hết giờ ha, nói chỉ cho vui thôi, tại vì ngày cuối không sợ. Cho nên có lẽ tôi cũng là một trong những thầy tu mà lạ lùng nhất, là quý vị có biết là tôi không biết nhạc đạo không, mà tôi biết nhạc tình nhiều hơn. Tại vì tôi thích từ nhỏ. Giống như là nói hồi xưa tôi đi hát ở trong ca đoàn của Thiên Chúa Giáo á, cho nên tôi hát được. Nhưng mà vậy á mà hòa thượng vẫn cho anh thượng, mà cũng bởi vì do hòa thượng cho nên tôi cũng phải dứt khoát làm sao mình bỏ được. Còn quý vị biết là tôi đau khổ tới nỗi quý vị biết là tôi đau khổ tới cỡ nào á. Cho nên nhiều khi mình thấy bên ngoài nó rất là bình thường, nhưng mà tôi cũng hay nói không biết quý thầy quý cô đi khác đi tu làm sao, mình không biết, mình không dám nói cái đó, chuyện của quý thầy cô tôi không dám nói. Nhưng riêng cả tôi nhân tôi á, có nhiều khi tôi nói mấy này hòa thượng nó chứ trong tâm con nó giống như một bãi chiến trường ấy. Nó có hai phe, một phe thiện và phe ác. Ở phe ác nó mạnh quá cho nên nhiều khi mình cũng mệt. Có một hôm đó, tôi giận quá đó, tôi đi mấy hòa thượng Nhất Chân đi ở trước chùa Khánh Anh á, tôi giận quá tôi không biết làm sao, cái tôi kể cho hòa thượng nghe, hòa thượng bảo chứ thì con ra giữa đường hét chứ nữa. Tôi ra giữa đường hét. nó tức làm sao vậy, tại vì á mình khi mà quý vị biết, khi mà tôi ở trong chùa Khánh Anh á, thì chùa Khánh Anh là chùa sinh hoạt mà. Mình gặp rất là nhiều người. Lớn tuổi cũng có, trẻ tuổi cũng có, rồi đủ thứ hết á. Mình thì mới tu lần đầu tiên mà. Cho nên chuyện gì mà cũng tới mình hết á. Cho nhiều khi nó nói thiệt, mấy thầy cô đây là sướng được Phật tử nuông chiều. Xin lỗi. Xong hồi quý thầy cô không phải bảo vệ chừng bệnh. Hồi xưa ở trên Khánh Anh á, quý bác trời ơi sai tôi giống như là gì thế, la mình tức ơi là tức á, tại vì xưa nay tôi đâu có ai bị ai la, nhưng mà tôi tức tới được nhiều khi khóc bực mình á, chẳng biết làm sao. Nhưng mà đó mình phải chịu. Nhưng mà hồi đó mình cảm thấy sao mình oan ức, mình chịu. Mà sau này về sau khi mà tôi khám phá ra là ông nhờ ông vậy cho nên mình học được cái tính nhẫn nào bạn. Nhờ ông vậy cho mình học được cái tính nhẫn nào hay. Cho nên lúc đó tôi mới khám phá rằng Phật Pháp rất gần mình. Cái sự tu tập á, nó không phải là cái mà mình nói mình phải đi kiếm ở đâu cho nó xa, mà nó ở ngay mình. Nó là cuộc sống của mình. Mà bây giờ chỉ có cái là mình chỉnh nó thôi. Mà dùng cái pháp gì để mình chỉnh nó à, Thì đó mình dùng cái cách gì mình chỉnh nó. Thì chỉ có một cách thôi. Đúng vậy đó à, mình cứ chịu khó học. Mình cứ đọc kinh sách đi. Tới một lúc nào đó, khi mà nói là cái tín tâm mình đủ mạnh á, thì những cái chữ nghĩa ở trong kinh á, mà khi mình đọc đó, mình tưởng mình quên không có đâu, nó sẽ hiện lên. Và nó sẽ giúp cho mình ở trong đó một cái năng lực ấy, đúng là mình chặn cái tâm mình lại. Và lúc đó thì thiệt là nhiều khi nói chắc Phật tử không có tưởng tượng nữa. Nhiều khi tôi ngồi tôi khám phá đó, nhiều khi tôi phải đắp y lên tôi lại Phật. Lại Phật gì vậy? Nói mình chỉ ơn Đức Phật. Nhờ Đức có Đức Phật ấy. Nhưng mà tôi cũng lại, cho nên là mỗi ngày tôi lại Phật ấy, tôi lại luôn cả tứ ân. Tức là tôi cũng lại tri ân hai hòa thượng dạy cho tôi cái pháp. Nếu mà tôi không gặp hai hòa thượng thì không biết đời tôi bây giờ nó sao. Cho nên tôi mới biết đó là cái tâm của mình, thấy không? Đó như tôi nói đó, cái tâm mình á, nếu mà mình vụng lợp á, tức là mình mà không có khéo mà đều tâm mình á, mình phiền không thể tưởng tượng. Mình phiền không tưởng tượng. Mà nếu mà mình biết cách đó, mình học hỏi, mình biết cách, mình biết được cái điều nào Đức Phật dạy á, mình hãy dùng cái điều đó, một điều cũng được. Một điều thôi. Đúng không? Một điều thôi. Và ở đây tôi thấy quý vị làm nhiều, là học rất là nhiều, thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái an lạc nó sẽ xuất hiện. Giống như là trong Kinh Pháp Cú mình nói. Thì lúc đó mình thấy thì trở lại lúc đó mình mới thấy là Phật Pháp nó không phải là cái những cái tư tưởng để cho mình suy nghĩ thôi, mà những cái mình nói là cách sống, một cách suy nghĩ để giúp cho mình cuộc sống mình nó thăng hoa, nó an lạc. Mà mình thoát hiểm được nhiều những cái thứ lắm. Mà sau khi mà nói chứ là khi mà mình chấm dứt cái cuộc đời này lúc đó, khi mà mình hưởng được cái phước cái lúc đó mình biết. Cho nên đại đa số tôi đọc trong kinh Tiểu Bộ Kinh này, tất cả những cái vị mà khi mà làm phước cúng dường lên Đức Phật là Chư Tăng á, khi mà sinh lên cõi trời á, cái vị đó đều có một cái thần thông mà họ nghĩ lý do gì mà mình lại sinh vào cõi trời này. Cho nên đại đa số những cái vị đó họ hay hiện xuống để đảnh lễ Đức Phật, hoặc là đảnh lễ những cái vị là thánh tăng hoặc là Chư Tăng nói chung á, là để đáp đền cái ơn ấy. Nhờ những cái vị đó là giúp cho họ có một cái phước đức như vậy. Thì như vậy, tại bây giờ mình chưa có phải như vậy. Nhưng mà nếu mà mai mốt á, khi mà quý vị bỏ cái thân phàm này á, lúc đó mình sẽ sinh lên cái cõi lành, lúc đó mình sẽ thấy. Lúc đó mình nghĩ rằng may phước. Mà hiện tại mình cũng ân, đúng là mình ân chiêm cái công đức của Đức Phật. Nhờ có Đức Phật hiện ra ở trên thế gian này, cho nên chúng ta mới có duyên để gặp. Cũng nhờ Đức Phật hiện ra thế gian này với cái tâm đại bi, cho nên chúng ta mới được nhiếp độ. Và nhờ vậy cho nên cuộc sống chúng ta được mà nói là thoát khỏi những cái hiểm họa của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thôi giờ mình cũng nghỉ ngơi ha, tại còn 8:30 hòa thượng dạy. Hơn nữa bắt câu thì tôi nói nữa, hòa thượng bảo chứ thôi con nói luôn đi chết. Cái đó chết. Thôi à giờ bác thôi hồi hưởng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành phân đạo. Nhà thôi chúc mọi người học giỏi và ngủ ngon. Thôi lại được.